Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa Ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày chuyên đề tâm vấn dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu Effective Christian Counseling của tiến sĩ Gary Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm, đặc biệt cho độc giả Việt Nam. Sách Tâm vấn Cơ đốc bằng tiếng Việt, và nhất là do tác giả người Việt còn tương đối ít. Vì vậy, mong rằng tài liệu này sẽ góp phần phổ biến những kiến thức cơ bản về ngành tâm vấn còn tương đối mới mẻ trong các cộng đồng Cơ đốc Việt Nam. Chúng ta sẽ khởi đầu với chương 7 của cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu, có đề tài Tín hữu và Tâm vấn Cơ đốc. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe một bản thánh ca Tôi biết đấng tôi đang tin qua tiếng hát Klong Hagim.
Vì sao tôi hương ẩn điên hôm nay thật không phương thế phô bày, bởi đâu tôi vốn tội lỗi hôn mê mà đem huyết mua về. Giờ vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Vì sao chân Chúa ban đức tin đây mà tôi được cứu thế này? Lúc tin kinh thánh lòng thấy an thương, thật tôi khôn thế am tường. Giờ vậy mới biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Không hiểu quyền thánh linh sao làm cho nhân thế quay đầu, chiếu ra Giêsu từ thánh kinh đây và ban cho đức tin này. Do vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gì trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu hòa phước ra sao rồi đây xây đến thế nào. Bước tôi trên quang mờ tối gian nan hoặc trong quang cánh ngai vàng. Giờ vậy mới biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu Christ tái lâm đây hoặc khuya hay giữa ban ngày, biết đâu tôi sẽ phải ngủ nơi mai hoặc lên cung trung gặp ngài. Do vậy bởi biết chính đâu tôi đang tin nên quyết không e thẹn, nguyện dâng thần linh này kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy.
Đó là tiếng hát Long Hagim trong ca khúc Tôi biết đứng tôi đang tin. Và bây giờ là Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu chương 7, Tín hữu và Tâm vấn Cơ đốc. Tin tức nhanh chóng loan truyền khắp cả nước báo rằng vua Nebuchadnezzar đã bị mất trí. Thật ra không có gì đáng ngạc nhiên, vì nhiều tháng trước đó, Đức Chúa Trời đã tiên báo trong một giấc mộng rằng nhà vua sẽ bị đuổi ra khỏi cung điện, buộc phải sống ngoài đồng như loài thú nếu không ngừng phạm tội, không bắt đầu làm điều công chính và bày tỏ lòng thương xót với người cùng khốn. Theo Daniel chương 4, câu 24 đến câu 33. Vậy mà nhà vua đã bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời, tiếp tục dạo quanh cung điện, lòng đầy kiêu ngạo và tự mãn. Cho đến một ngày việc phải đến đã đến, án lệnh tuyên cáo từ trời rằng, trong 7 năm, nhà vua sẽ bị trừng phạt sống trong cùng khốn, rối loạn, điên cuồng. Không giống như bầy tôi Daniel vẫn sáng suốt bình an. Nhà vua bò trên đất và gặm cỏ như bò. Tìm hiểu lý do Daniel vẫn tỉnh táo sáng suốt, trong khi cả ba vị vua, ông phò tá đều có nhiều nan đề tâm lý là điều lý thú. Trước khi bị điên loạn, vua Nebuchadnezzar rất kiêu ngạo và chỉ biết mình. Vua Belshazzar kế nhiệm thì lại xem thường Đức Chúa Trời, thờ hình tượng, chỉ biết uống rượu và sa đà trong nhiều thú vui tội lỗi khác. Sau đó là vua Darius, nhu nhược, không có lập trường, dễ bị các quần thần lung lạc. Ngược lại, Kinh Thánh cho biết Daniel vẫn thịnh vượng dưới cả ba triều vua. Việc gì ông làm cũng tốt và ông là một tấm gương về một ý chí can cường. Nhờ đâu Daniel được như vậy? Câu trả lời chắc chắn sẽ rất có ích cho các nhà tâm vấn Cơ đốc. Vì nếu chúng ta và cả những người chúng ta tâm vấn được như Daniel, thì hiển nhiên chúng ta vẫn cứ vững vàng cho dù những người xung quanh ngã quỵ vì những căng thẳng trong cuộc sống. Vì sao Daniel luôn luôn giữ được sáng suốt? Bạn chắc vẫn nhớ câu chuyện về Daniel. Khi phá hủy thành Jerusalem, vua Nebuchadnezzar đã bắt phần lớn tuyển dân Israel đem về Babylon. Trở về cung điện, vua truyền cho các cận thần chọn những thanh niên Israel khỏe mạnh, đẹp đẽ, dạy cho họ văn hóa và khoa học để họ có thể đứng chầu trong cung vua, theo Daniel chương 1 câu 4. Daniel là một trong những thanh niên ấy. Daniel khác chúng ta, không phải vì ông đẹp trai và thông minh hơn chúng ta, nhưng chính cách sống của ông đã giúp ông giữ được sáng suốt. Trong khi tâm trí nhà vua bấn loạn, thì Daniel luôn luôn tỉnh táo và sáng suốt. Sau đây là những lý do giải thích cho điều này. Thứ nhất, Daniel giữ gìn thân thể khỏe mạnh. Từ khi vào cung vua, Daniel được ăn cao lương mỹ vị, nhưng ông đã từ chối, vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Ông tránh dùng một số thức ăn và chứng tỏ cho vị quan quản trị thấy rằng một chế độ ăn kiêng hợp lý vẫn tốt hơn. Sau 10 ngày ăn uống điều độ và hợp lý, Daniel và các bạn khỏe mạnh hơn những người khác. Ngày nay, có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy những vấn đề tâm lý nảy sinh hay trở nên trầm trọng hơn là do chúng ta thiếu chăm sóc cơ thể. Mọi người đều biết chứng trầm cảm, lo lắng, hung bạo và những biểu hiện tâm thần bất ổn khác đôi khi là do sự mất cân bằng về nội tiết, do bệnh tật hay những tác động khác về mặt thể chất. Tuy nhiên, thông thường nan đề nảy sinh hay trở nên trầm trọng hơn là vì một người có nếp sống ăn uống, nghỉ ngơi không đủ, thiếu tập thể dục hay có khuynh hướng làm việc quá nhiều. Daniel đã biết chăm sóc thân thể. Tín hữu ngày nay, kể cả các nhà tâm vấn, cũng có trách nhiệm chăm sóc thân thể như vậy. Thứ hai, Daniel giữ tâm trí luôn luôn hoạt động. Sau khi học xong, có nhiều người không bao giờ đọc một cuốn sách hay suy nghĩ về những vấn đề mang tính học thuật. Trí óc của họ dần dần trở nên chậm chạp, và hậu quả là họ không thể suy nghĩ rõ ràng, cho nên khó giải quyết những căng thẳng trong cuộc sống. Daniel đã không như vậy. Đúng là ông có sự khôn ngoan đặc biệt Chúa ban, nhưng Daniel vẫn dành thì giờ đọc sách, cho nên quen thuộc với mọi thứ học thức và khôn ngoan. Theo Daniel chương 1, câu 17, câu 20. Ngày nay, nhiều người không thích đọc sách. Những người khác lại quá bận rộn với công kia việc nọ, đến nỗi không còn thì giờ cho việc trau dồi kiến thức. Tuy nhiên, dù bận rộn, Daniel vẫn cập nhật mọi thông tin cần thiết. Có lẽ ông đã tự buộc phải phát triển suy nghĩ vì biết chắc rằng nếu bị bỏ mặc thì trí óc sẽ dần dần chậm chạp, ù lì, không thể suy nghĩ rõ ràng khi vấn đề nảy sinh, đòi hỏi phải có giải pháp chín chắn. Thứ ba, Daniel quan tâm đến người khác. Chẳng bao lâu sau khi Daniel vào cung, nhà vua có một giấc mộng không nhà thông thái nào trong cung có thể giải thích được. Sau khi biết Daniel có thể giải mộng, vua gọi ông vào cung và ông đã giải thích ý nghĩa giấc mộng cho vua, theo Daniel chương 2, câu 24 đến câu 49. Tại đây có hai điều đáng lưu ý. Trước hết, Daniel xin bãi miễn lệnh xử trảm các nhà thông thái, dù những người này có thể sẽ là các đối thủ của ông trong tương lai. Một người chỉ nghĩ đến mình sẽ vui sướng thấy những đối thủ có tiềm năng bị tiêu diệt. Nhưng Daniel lại quan tâm đến mạng sống và gia đình của những người này. Trong lúc vua hạ lệnh xử trảm, thì ông bày tỏ lòng thương cảm. Daniel cũng thể hiện lòng khiêm nhượng. Ông không nhận khả năng giải mộng là của mình, mà thẳng thắn tuyên bố đó là ân tứ đến từ Đức Chúa Trời. Thứ tư, Daniel giữ tinh thần tận hiến. Đa số các tín hữu đều biết chuyện Daniel trong hang sư tử, nhưng lại không quen thuộc lắm với các câu chuyện trước khi ông bị quăng vào hang mãnh thú. Daniel đã chứng tỏ là một người làm việc tận tụy. Kinh Thánh cho biết ông là người trung thành, chẳng có điều lỗi hay điều xấu nào. Daniel chương 6, câu 4, câu 5. Ông làm việc chu toàn đến nỗi những kẻ gièm pha ông không thể tìm được một chỗ nào chê trách. Vì thế, chúng đã tìm cách thuyết phục nhà vua nhu nhược thông qua một chỉ dụ quy định rằng thần dân không ai được cầu khẩn với một người nào khác ngoài vua. Kẻ vi phạm chỉ dụ sẽ bị ném vào hang sư tử. Kinh Thánh ghi, khi Daniel nghe chỉ dụ đó đã được ký tên rồi, thì về nhà, quỳ gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời, như vẫn làm khi trước. Theo Daniel chương 6 câu 10. Daniel là người luôn luôn ở trong mối tương giao không dứt với Chúa. Ông là người biết cầu nguyện. Chắc chắn đây là yếu tố góp phần vào sự ổn định tinh thần và tâm linh của Daniel. Kinh Thánh không bảo rằng người theo gương Daniel sẽ không bao giờ gặp những nan đề cá nhân. Tuy nhiên, cuộc sống của Daniel là gương mẫu cho cả người tâm vấn và người được tâm vấn noi theo. Bây giờ chúng ta sang tiểu mục. Tại sao mục sư có nan đề? Ngay khi đã cố gắng giống như Daniel tận hiến với Đức Chúa Trời, các mục sư và gia đình vẫn trải qua những căng thẳng riêng. Đối với mỗi người hầu việc Chúa, danh sách những căng thẳng sẽ khác nhau, nhưng các vị mục sư vẫn có những áp lực chung như sau. Thứ nhất, cuộc sống bị tách riêng là nan đề của nhiều người bước vào chức vụ. Mọi người thường chăm bẩm vào cuộc sống của những người trong cương vị lãnh đạo, đến độ họ khó tìm được thời gian và địa điểm để thư giãn. Mục sư phải lắng nghe nan đề của người khác, và đây là phần quan trọng trong chức vụ, nhưng chính họ lại khó tìm được người tin cậy để chia sẻ những chuyện ngã lòng, những băn khoăn và những tranh chiến thuộc linh. Là mục sư, ông biết gặp ai để nghe tâm vấn về cuộc sống của mình. Thứ hai là những đòi hỏi quá mức tạo áp lực lên những người lãnh đạo cơ đốc. Có lần một người nói rằng họ muốn mục sư phải là diễn giả, là nhà truyền giáo, là giáo viên, là người hướng dẫn thanh thiếu niên, là một vị thánh, là một học giả, là một người cha, là người chồng, là nhà tâm vấn, người tổ chức trong giáo khu, người giải quyết mọi vấn đề của cộng đồng, đôi khi lại là người trông nom nhà cửa khi chủ vắng mặt, là thư ký hay tài xế ngoài công việc chọn thì giờ ông đảm trách. Người ta muốn vợ mục sư cũng phải là người chia sẻ thăm viếng và phải làm chức năng của phụ tá mục sư, ngoài công việc thường ngày của bà là nội trợ và chăm sóc con cái. Ngay cả con mục sư cũng cảm thấy áp lực phải cư xử lễ phép, phải yêu mến Chúa và phải có mặt trong tất cả các buổi nhóm ở hội thánh. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi khảo sát giữa vòng những người đã rời chức vụ, phần lớn cho biết lý do rời chức vụ là cảm thấy bản thân không đủ khả năng. Những yêu cầu này thường xuyên lấy mất thì giờ tương giao với Chúa của vị mục sư và xen vào những giờ sinh hoạt gia đình và tạo nên cảm giác lo lắng, nản lòng, tự ti khi mọi việc không diễn ra suôn sẻ. Thứ ba là áp lực tài chính, là một nan đề phổ biến cho mọi mục sư trên toàn thế giới. Bà Teresa, một nữ tu đoạt giải Nobel, nổi tiếng về công tác phục vụ ở Ấn Độ, có lần được hỏi bà có lo lắng về tiền bạc không? Bà đã trả lời, tôi không suy nghĩ về tiền bạc. Đức Chúa Trời đem tiền bạc đến cho chúng tôi. Chúng tôi thực hiện công việc của Chúa vì Ngài chu cấp tài chính. Nếu Chúa không ban, có nghĩa là Ngài không muốn chúng tôi làm công việc nào đó. Vậy tại sao tôi lại phải lo lắng? Nhiều người trong chúng ta đồng ý với lời phát biểu này. Dầu vậy, nó không giúp chúng ta thôi lo lắng. Lương mục sư thường không cao. Đã thế ở nhiều nơi trên thế giới, mục sư không có lương đúng nghĩa. Vì vậy, việc phải tập trung vào công việc Chúa trở nên khó khăn vạn bội, nhất là khi đồng thời còn phải lo lắng về bao nhiêu chi phí trong gia đình. Thứ tư, những áp lực hành chánh cũng lại là một vấn đề cho các mục sư. Kinh Thánh dạy chúng ta làm công việc Chúa theo một trình tự nhất định, nhưng điều này thật không dễ nếu một người có ít thời gian, ít kinh nghiệm lại phải giải quyết những vấn đề ngân quỹ, hoạch định chương trình hay bảo trì cơ sở nhà thờ. Những đòi hỏi của công việc hành chánh luôn luôn chiếm quá nhiều thời gian và năng lực, đến nỗi mục sư buộc phải giảm thời gian nghiên cứu, giảm thời gian cầu nguyện và giảm thời gian làm các công việc mục vụ. Thứ năm, những căng thẳng tâm lý nội tâm có lẽ ít được nói đến trong các hội đồng dành cho mục sư, nhưng lại là loại áp lực bên trong nhiều người phải đối phó, và đó cũng là những cản trở cho chức vụ. Nản lòng là tâm trạng khá phổ biến giữa vòng cơ đốc nhân. Đặc biệt là mục sư thường dễ nản lòng khi thấy việc cần làm quá nhiều, trong khi tín hữu lại uể oải, lười nhác, thiếu người làm việc hay công việc không kết quả. Ngay cả khi tạo được ảnh hưởng quan trọng trong đời sống của những người chúng ta chăm sóc, chúng ta vẫn khó biết kết quả đầy đủ cho đến khi vào thiên đàng. Tinh thần đua tranh cũng len lỏi vào hội thánh và tạo thêm căng thẳng. Điều này hiếm khi được nhắc đến, nhưng phần lớn các vị mục sư đều đã kinh nghiệm thái độ cạnh tranh âm thầm giữa vòng các mục sư và giữa các hội thánh muốn có những chương trình tốt nhất hay có số lượng người tham dự đông nhất. Khi có cạnh tranh thì cũng có ghen tị, buồn nản và khuynh hướng chỉ trích. Mặc cảm mắc tội cũng xuất hiện khi mục sư và gia đình biết người ta trông mong gia đình ông phải là những cơ đốc nhân gương mẫu. Nhưng trong thực tế, ông lại thấy cũng như bao nhiêu tín hữu khác, ông và gia đình cũng chỉ là những người bất toàn, thiếu kiên nhẫn, có khuynh hướng phạm tội và thất bại. Đôi khi tâm trạng này dẫn đến cảm xúc mắc tội sâu đậm hơn, cùng với thái độ không dám nhận ơn tha thứ diệu kỳ của Đức Chúa Trời, như ghi trong Thơ Giăng thứ nhất chương 1 câu 9. Ngay cả những người sẵn lòng tha thứ cho người khác cũng thường gặp khó khăn trong việc tự tha thứ cho bản thân, cũng như trong việc nhận ơn tha thứ của Chúa. Kế đến là tính nóng giận. Ai cũng có lúc giận, nhưng đôi khi giận không nhất thiết là xấu, như Mác chương 3 câu 5. Nhưng nóng giận cũng có thể dẫn đến những lời nói gay gắt, những nhận xét có tính cách chỉ trích, thiếu yêu thương, cũng như dẫn đến thái độ không hợp tác. Cay đắng là thái độ có tính cách tàn phá ghê gớm hơn hết, theo Thư Hi Bá chương 12 câu 15. Khi lòng cay đắng thống trị, thì đối tượng dễ bị hủy diệt nhất chính là người giữ lòng cay đắng. Bây giờ chúng ta sang tiểu mục kế tiếp là đối phó với áp lực. Đôi lúc mỗi mục sư cũng cần được một mục sư hay nhà tâm vấn khác khuyên giải, khích lệ. Nhưng thường không có sẵn những nhà tâm vấn như thế. Người lãnh đạo cơ đốc cố gắng khuyên nhủ người khác, nhưng lại thấy chính mình cũng đang tranh chiến với những nan đề cá nhân, có khi còn lớn hơn những nan đề của người đang được tâm vấn. Như vậy thì làm sao bạn có thể giúp cho bản thân khi không có người tâm vấn nào khác ở cạnh? Trước hết, hãy suy nghĩ bạn là ai. Bạn có nhận thấy rằng hầu hết mọi người đều có khuynh hướng tự phê phán không? Nhiều người trong chúng ta cảm thấy tự ti, thiếu năng lực, thiếu khả năng giao tiếp xã hội, không thông minh hay không có sự cam kết thuộc linh. Ngay cả đối với cơ đốc nhân, việc có lúc cảm thấy nản lòng, lo lắng hay giận dữ cũng là điều bình thường. Vì vậy, tự nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta theo hình ảnh Ngài trước khi tổ tiên chúng ta phạm tội là điều hữu ích. Khi tội lỗi, cái chết và đau khổ xâm nhập thế gian nhiều thế kỷ trước, nhiều người trong chúng ta cảm thấy tự ti, thiếu năng lực, không bạch thiệp trong giao tiếp xã hội, không thông minh hay thiếu kỷ luật tâm linh. Ngay cả đối với cơ đốc nhân, việc có lúc cảm thấy nản lòng, lo lắng hay giận dữ cũng là điều bình thường. Vì vậy, cần tự nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh Ngài trước khi tổ tiên chúng ta phạm tội. Khi tội lỗi, cái chết và đau khổ xâm nhập thế gian nhiều thế kỷ trước, tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời bị cắt đứt, và nhân loại nhận thấy mình cần có một đấng cứu thế. Đấng cứu thế đó là Chúa Giê-xu đã đến trần gian trong hình hài con người, chết trên thập hình đền tội cho chúng ta. Ngài đã sống lại khải hoàn, ngự về trời, và hiện nay đang trình dâng những lời cầu xin của chúng ta cho Đức Chúa Cha, đấng đầy lòng thương xót, quan tâm và tha thứ. Ghi nhớ những chân lý này, rồi nhắc đi nhắc lại rằng Đức Chúa Trời nghĩ đến chúng ta cũng là điều ích lợi. Ngài tạo dựng chúng ta, yêu thương chúng ta, sai con Ngài chết cho chúng ta, và khi chúng ta mời Ngài ngự vào đời sống, Ngài sẽ biến chúng ta trở nên người mới, theo như Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 5 câu 17. Ngài ban ân tứ, giao cho chúng ta trách nhiệm khi chúng ta còn sống trên đất, theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 4 đến câu 6, câu 11. Và hứa với chúng ta về sự sống đời đời trên thiên đàng. Dĩ nhiên, mọi người đều phạm tội, nhưng Ngài luôn luôn tha thứ khi chúng ta ăn năn thống hối. Theo Giăng thứ nhất chương 1 câu 8 đến câu 10. Đối với Chúa, những tín nhân như bạn và những người được chúng ta tâm vấn đều là những người đặc biệt, đều được Chúa yêu thương, tha thứ, thanh tẩy và được bảo đảm cho một tương lai vinh hiển sau khi qua đời. Cùng lúc, Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta trong hiện trạng. Vì Chúa cứu thế đã trả giá chuộc tội, chúng ta có thể được tha thứ mà không cần phải làm một công đức nào, không cần phải tự lên án hay tự trừng phạt để được Ngài chấp nhận. Điều duy nhất Chúa muốn nơi chúng ta là phó thác đời sống mình cho Ngài. Chúa đã ban Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta, sẵn sàng hướng dẫn chúng ta khỏi những khuynh hướng bất tuân và sẵn giúp chúng ta khi đối diện nan đề. Đó là hành động giải phóng. Đức Chúa Trời không quên, cũng không bỏ mặc chúng ta, và Ngài chấp nhận chúng ta vô điều kiện. Là cơ đốc nhân, chúng ta đương nhiên là con cái của Vua Trời. Việc nhìn nhận những ưu điểm của bản thân không có gì sai, khi chúng ta coi đó là những ân tứ đến từ Chúa để cố gắng phát huy. Ngược lại, chúng ta cũng nên nhớ rằng, việc liên tục định tội bản thân, chìm đắm trong những khuyết điểm của mình, hay khoe khoang về tình trạng bất năng, thì đó cũng không phải là thái độ thiêng liêng. Cách chúng ta suy nghĩ về bản thân sẽ quyết định phần lớn cách chúng ta hành động và cảm nhận mọi việc. khi chúng ta nhìn bản thân bằng cái nhìn của Đức Chúa Trời, rằng chúng ta là những tội nhân đã được tha thứ, được tạo dựng nên mới và hoàn toàn được Chúa của vũ trụ chấp nhận, thì hình ảnh của bản thân chúng ta sẽ mang tính tích cực.
Nguồn nước sông cho tâm linh ngọt ngào, từ sông thiêng tươi vui dâng trào. Dòng huyết bao tuôn ra ban sự sống, nguồn hạnh phúc yêu thương thượng thiên. Cứu Chúa ơi, con luôn yêu thương Ngài. Tháng tháng năm Chúa ban cho nó đầy.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu của Đài Nguồn Sống. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Đường hoang vắng xa vời, cần ai?